chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 279 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình như sau. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Vào Hoang Địa. Phỏng vấn nữ tu Joanna Phạm Thị Đức, dòng Đa Minh Thái Bình. Thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, các con hãy cầu nguyện hơn nữa. Các con đừng bao giờ bỏ việc nguyện giờ. Suy gẫm hàng ngày, năng viếng Chúa Giêsu Thánh Thể. Các con đừng bao giờ chảnh mạng việc đọc kinh Mân Côi. Đây là kinh mẹ yêu quý đặc biệt, và từ trời cao mẹ đã xuống xin các con điều đó. Chính mẹ đã chỉ dạy các con đọc kinh Mân Côi một cách sốt sắng, khi tay mẹ lần những chuỗi Mân Côi và cùng cầu nguyện với con gái nhỏ của mẹ ở hang Masabiel. Khi đọc kinh Mân Côi, các con mời mẹ cầu nguyện với các con, và quả thực mỗi lần các con đọc kinh Mân Côi, thì mẹ liên kết cùng cầu nguyện với các con. Như vậy, dầu là những con trẻ bé nhỏ, nhưng các con đã cầu nguyện với mẹ trên trời, và chính vì thế mà kinh Mân Côi đã trở nên vũ khí hùng mạnh nhất các con phải dùng trong trận chiến khủng khiếp để chống lại Satan và bè lũ. Các con cũng hãy dâng những đau khổ của các con cho mẹ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài suy niệm với tựa đề Vào Hoang Địa qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Một người hàng xóm nhìn thấy thầy Nasruddin quỳ gối và chống tay tìm kiếm vật gì đó ngoài sân. Ông lên tiếng hỏi, thầy Nasruddin ơi, thầy đang kiếm gì đó?
Tôi kiếm chìa khóa của tôi.
Cả hai người cùng quỳ gối để kiếm. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu mà không thấy, người hàng xóm lên tiếng hỏi, thầy đã mất chìa khóa ở đâu?
Ở trong phòng khách nhà tôi.
Chúa ơi, vậy tại sao thầy lại tìm kiếm ở ngoài sân?
Bởi vì ở đây sáng sủa hơn.
Bạn hãy tìm kiếm Chúa nơi mà bạn đã đánh mất Ngài.
bạn thân mến, mỗi năm vào mùa chay, giáo hội mời gọi các tín hữu hãy đi vào hoang địa với Đức Chúa Giêsu để chịu thử thách, để được tôi luyện, và hãy đi vào hoang địa của cuộc đời mình, nơi ta đã xa lìa Thiên Chúa, và cũng là nơi ta có thể tìm kiếm và gặp gỡ Ngài. Hoang địa trong đời sống tự nhiên là nơi hoang vu, không nhà, không cửa, không người thân, không cây cối, không có một tiện nghi tối thiểu nào, chỉ có cát đá, thú dữ, khó khăn và thử thách. Hoang địa của cuộc đời là nơi xảy ra cuộc chiến không ngừng nghỉ với ba thù, ma quỷ, xác thịt, thế gian. Để có đủ khả năng chiến đấu, ta phải rèn luyện, phải có đủ sức mạnh để vượt qua những gian nan thử thách. Vào hoang địa của cuộc đời là sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống vật chất. Dù đói nghèo vẫn giữ được tâm hồn tự do, không chịu nô lệ vật chất. Nhịn ăn một bát cơm không bằng nhịn nói một lời có thể làm buồn lòng người khác. Nhịn ăn một miếng thịt không bằng nhịn đi một cử chỉ xúc phạm đến anh em. Nhịn một bữa cơm ngon không bằng nhường nhịn tha thứ, làm hòa với nhau. Kiềm chế cơn đói không bằng kiềm chế cơn nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc. Kiềm chế cơn khát không bằng kiềm chế dục vọng, tính tham lam, thói kiêu ngạo.
Vào hoang địa của cuộc đời là kiên cường chống trả mọi cơn cám dỗ ma quỷ đưa tới. Cám dỗ im lặng vì sợ liên lụy. Cám dỗ giả mù giả điếc trước sự thật rành rành. Cám dỗ thỏa hiệp với sự dữ để được yên thân. Cám dỗ sống một đời sống tầm thường, buông thả và trác táng. Vào hoang địa của cuộc đời là để trở về với Thiên Chúa và với anh em bằng sám hối ăn năn, nhìn nhận tội lỗi của chính mình, là giữ tâm hồn bình an, thanh thản để gặp gỡ Chúa, tiếp xúc thân mật với Ngài qua cầu nguyện và qua bí tích. Vào hoang địa của cuộc đời là chiến đấu từ bỏ ý riêng để tìm ý Chúa, là từ bỏ con đường kiêu căng để đi vào con đường khiêm nhường, từ bỏ con đường rộng để đi vào con đường hẹp, từ bỏ con đường dễ để đi vào con đường khó, từ bỏ con đường vinh quang để đi vào con đường thập giá, từ bỏ con đường giàu sang để đi vào con đường nghèo hèn, từ bỏ con đường riêng tư để đi vào con đường Thiên Chúa đã định cho cuộc đời mình. Lạy Chúa, khi mang thân phận yếu đuối con người, con luôn luôn phải đối diện với những cơn cám dỗ thật ngọt ngào và hấp dẫn. Con không đủ sức để vượt qua những níu kéo mời gọi đang bùa vây trong cuộc đời. Xin Chúa nâng đỡ sự yếu hèn của con và ban ơn giúp sức cho con để con có can đảm đương đầu với những thử thách, để con quyết tâm ăn năn thống hối trở về trong mùa chay thánh này.
Kính thưa quý thính giả, tuần trước chúng tôi đã mời nữ tu Joanna Phạm Thị Đức, bề trên của dòng Đa Minh Thái Bình, đến với giờ của mẹ để chia sẻ. Nhưng chúng tôi chỉ được sự đáp ứng khiêm nhường của hai vị ân nhân, và chúng tôi nhận thấy hội dòng của sơ rất cần sự giúp đỡ của quý ân nhân. Vì thế chúng tôi đã mạo muội để mời sơ Joanna Phạm Thị Đức lên giờ của mẹ một lần nữa để có thể trình bày thêm và xin sự giúp đỡ tận tình của quý ân nhân. Con xin kính chào sơ Joanna Phạm Thị Đức và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin kính chào quý vị thính giả Radio Giờ Của Mẹ và anh chị Kim Hà.
Cảm ơn sơ. Con được biết là sơ đã qua Mỹ và ở Atlanta đến gần một tháng, nhưng không được sự giúp đỡ nhiều. và bây giờ chỉ còn có mấy ngày nữa là sơ lại trở về Việt Nam. Mà con muốn xin được mời sơ lên giờ của mẹ một lần nữa để có thể được xin sơ trình bày về những cái nỗi khó khăn về nhà cửa cũng như những thành phần mà sơ đã giúp đỡ, những thành phần bệnh hoạn, những người bị bệnh tật đấy. Dạ, sơ có thể vui lòng chia sẻ thêm với quý thính giả về cái điều kiện nhà cửa của hội dòng không ạ?
Dạ, thưa cảm ơn chị. Thưa thính giả, nhà dòng của chúng con hiện nay đang được ở một cái nhà cơm của tiểu chủng viện Mỹ Đức mà Đức Cha địa phận cho mượn tạm trong vòng 5 năm. Mà nhà dòng chúng con như vậy là nhà nguyện cũng chưa có.
Được.
Thứ hai là về hoạt động xã hội, nhà dòng chúng con đang có một nhà thuốc tình thương tiếp chữa những người già nghèo và những người nghèo già yếu, nhiều các bệnh nan y, lại nghèo không có tiền đi bác sĩ và vào các nhà thương. Như gần đây con kể một trường hợp, gần đây có một bệnh nhân đến nói: xin gì cho tôi một liều thuốc và nửa ký bánh đa để ăn rồi tôi sẽ chết. Và đúng như thế, sau một tuần bà đã ra đi.
Vâng, con được biết là quý sơ đang chăm sóc cho rất nhiều mục vụ tông đồ ở đâu đến cả 60 nơi, rồi lại còn lo cho những khoảng độ 30-40 người mà bệnh nặng nó phòng sơ. Sơ có thể chia sẻ thêm không ạ?
Dạ, thưa những bệnh nhân tàn tật này thì đa số là những người bị tàn tật nặng và nằm tại chỗ. Có hơn 10 em từ 20 tuổi đổ lại thì bị thần kinh, thì có một số em bị bệnh từ mặt làm mẹ.
Vâng.
Thế các em bị thần kinh hoàn toàn không có biết gì, mà chẳng những là không làm gì được để tự giúp mình mà lại còn phải người coi trông coi và giúp đỡ.
Tức là quý sơ là những người lo.
Dạ.
Dạ, mà quý sơ giúp đỡ tức là không có tính tiền gì hết, tức là miễn phí phải không ạ?
Dạ, dạ.
Dạ. Như vậy thì nhà dòng rất là khó khăn, sơ có thể trình bày về tình trạng tài chính của nhà dòng không?
Dạ, thưa nhà dòng của chúng con thuộc Thái Bình mà 99% là làm nghề nông, nên nhà dòng cũng có ruộng cấy lúa, đó như, rồi sống bằng nghề chăn heo, nấu rượu để chăn heo. Nuôi ngan gà, trồng rau bán. Thế rồi cái lúa thì hay bị thiên tai bão lụt rồi nước mặn tràn vào, hay bị mất mùa, rau thì rẻ. Cho nên là nhà dòng cũng gặp nhiều khó khăn, chị em phải đầu tư nhiều vào vấn đề phải tìm kế sinh nhai.
Như vậy là quý sơ vừa làm mục vụ tông đồ, mục vụ bác ái mà vừa phải tự túc kiếm ăn để lo cho nhà dòng phải không ạ?
Dạ.
Thưa sơ, con biết là hôm trước sơ nói vào khoảng nhà dòng có vào khoảng độ gần 150 nữ tu và thỉnh sinh, cũng như là tập sinh. Như vậy để có thể lo cho số người lớn như vậy thì quý sơ có những nguồn tài trợ nào không?
Dạ, thưa, nếu mà khó khăn quá đó, thì các chị em, các nhà quê của các chị em cũng giúp đỡ phần nào trong vấn đề gạo thóc.
Tức là gia đình của các sư.
Vâng. Thế rồi đặc biệt là các tuần tĩnh tâm, tĩnh huấn hàng tháng, hàng năm, thì các sở của chị em là cũng đến đóng góp mỗi sở 5-3 cân gạo để ăn trong những ngày đó.
Thưa sơ, như vậy con thấy cái vấn đề mà của hội dòng sơ rất là khó khăn hơn những hội dòng khác. Vậy sơ có điều gì muốn nói với quý ân nhân không? Tự trong tấm lòng của sơ. Sơ cứ tự nhiên trình bày.
Dạ. Cái mục đích của con sang đây là thứ nhất là thăm những bà con Việt Nam tại hải ngoại này. để học và để học hỏi, và thứ ba nữa là cũng để xin sự giúp đỡ. Con sang đây thì con nhiều khi con cũng ngại, vì con thấy là ở bên này cũng làm tối đa luôn, thế mà cũng đóng góp nhiều xã hội rồi giáo hội rồi nhà cửa, nên là vấn đề thì con cũng rất là ngại. Nhưng mà thôi thì đã không có và đã đến nơi này thì cũng cứ trình bày để tùy lòng hảo tâm của quý ông bà và anh chị em giúp đỡ chúng con được phần nào, chúng con xin ghi nhận và xin Chúa ghi công.
Thưa quý thính giả, chúng tôi có liên lạc với Hội Bảo trợ Nữ Tu ở tại Orange County này, và chị Lan là một trong những người trong ban chấp hành. Chị có nói là số tiền mà sơ thu nhận được, sơ gửi hết cho hội của Bảo trợ Nữ Tu và rất là khiêm nhường, từ hai tháng nay rất ít. Vậy thì chúng tôi xin quý vị ân nhân thương đến hội dòng Đa Minh Thái Bình mà giúp đỡ cho quý sơ. Và chúng tôi cũng được biết, mặc dù sơ Đức không nói ra, sơ đang bị bệnh ung thư ngực. Có thể sơ đến lần này là lần đầu và cũng là lần cuối. Trong lòng chúng tôi cũng cố gắng, giờ của mẹ cũng cố gắng hết sức, để có ân nhân nào cho được đồng nào thì chúng tôi lại gửi biếu cho hội dòng, nhưng cũng chẳng là bao đối với nhu cầu quá lớn của hội dòng. Vậy chúng tôi tha thiết xin quý vị giúp đỡ cho quý sơ của dòng Đa Minh Thái Bình, nhất là ở Orange County này chúng ta có rất nhiều huynh đoàn dòng ba Đa Minh, mà chính bản thân tôi là một thành viên. Xin kêu gọi quý vị có lòng hảo tâm giúp đỡ cho quý sơ. Thưa, đây là số điện thoại quý vị có thể liên lạc với sơ trực tiếp tại Orange County cho đến ngày 15 tháng 3 này, tức là vào khoảng 10 ngày nữa thôi là sơ về. Thưa, đây là số điện thoại để quý vị có thể liên lạc trực tiếp với sơ Phạm Thị Đức, 714-373-1272, 373-1272. Và số địa chỉ cũng như số điện thoại của sơ tại Việt Nam là dòng Đa Minh Thái Bình, xóm 7, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Và số điện thoại là 011-84-36-747-640, 36-747-640. Nếu quý vị không kịp ghi lại địa chỉ thì xin vui lòng gọi lại Radio Giờ Của Mẹ, 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị trước. Trước khi chia tay với quý thính giả, thưa sơ, sẽ có điều gì muốn chia sẻ với lại quý vị thính giả không ạ?
Dạ, thưa quý thính giả, hôm nay cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng để được đi sang Hoa Kỳ. Con muốn chia sẻ đôi lời với quý thính giả. Hiện nay đấy, con như chị Kim Hà vừa mới nói, con bị cancer ngực và được phẫu thuật giữa ngày lễ mẹ phu nhiễm năm 2004. Để, như vậy là trong thời gian mà rằng chúng con ra đời là tháng 8 và đến tháng 11 là con bị như vậy. Để qua phẫu thuật và nhờ ơn mẹ thương, con đã cầm cự được đến hôm nay. Và trong cái sứ mạng, con là người bề trên đầu tiên của dòng, con phải hy sinh cho dòng, nhất là hy sinh trong những ngày con đi sang Mỹ này, rất là phải hy sinh hết mình đó. Và về đây là cái điều cảm động nhất, là con được sự yêu ái của Đài Tiếng Nói Của Mẹ cũng như quý thính giả dành cho con, và những sự hảo tâm mà đã dành cho con, nhất là bằng lời cầu nguyện và chia sẻ vật chất. Và con xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi quý ân nhân, anh chị Kim Hà và Đài Tiếng Nói Của Mẹ được luôn luôn có nhiều người tham gia và làm vinh danh cho Chúa và cho mẹ ngày một hơn. Và con xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi quý ân nhân. Con kính chào quý ân nhân.
Thưa quý thính giả, quý vị đã nghe phần chia sẻ của nữ tu Joanna Phạm Thị Đức, bề trên của dòng Đa Minh Thái Bình. Một điều rất cảm động như sơ vừa trình bày là sơ dù bệnh hoạn mà sơ cũng cố gắng đi đường xa để đi nài xin sự giúp đỡ của mọi người cho hội dòng của sơ. Và điều cảm động thứ hai là người đưa sơ đi là một cụ già trên 80 tuổi mà chúng tôi gọi là bác Phạm Bá Yên. Cụ rất là già, bệnh hoạn nhưng mà cụ phải hàng ngày chở sơ đi và giúp đỡ cho sơ trong mọi việc liên lạc để mà xin sự giúp đỡ của quý ân nhân tại Hoa Kỳ, đặc biệt tại California này. Vậy xin quý vị thương giúp đỡ cho quý sơ ở Thái Bình, cũng như xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho tấm lòng quảng đại của quý ân nhân. Xin Chúa chúc lành cho nữ tu Joanna Phạm Thị Đức và hội dòng Đa Minh Thái Bình, cũng như xin Chúa chúc lành cho cụ Phạm Bá Yên là người đã hy sinh giúp đỡ. Và thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn liên lạc với sơ Phạm Thị Đức, thì xin quý vị vui lòng gọi về 714-373-1272, 373-1272, hay quý vị có thể liên lạc với chúng tôi tại 714-265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Vị ân nhân ẩn danh số 2, cô Huyền, bà Tuyết Giáng, nhóm cầu nguyện của bà cụ Phèn và bà Hợp Nguyễn. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Đồng thời chúng tôi cũng dâng quý vị lên trong mỗi chuỗi mân côi hay chuỗi kinh lòng thương xót để xin Chúa ban bình an xuống cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ còn lại tuần trước là 111 đồng 90 xu. Tuần này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào tàn tật nghèo khổ bên quê nhà. Một bà ẩn danh tại trung tâm công giáo 30 đô. Một vị ẩn danh 150 đô, một bà ẩn danh khác 30 đô, và bà Hợp Nguyễn 100 đô. Tổng cộng lại số tiền có là 421 đô 90 xu, và chúng tôi đã chi như sau. Dòng Sito Thiên Phước 120 đô, Hội Bảo Trợ Nữ Tu 600 đô, gồm có đợt thứ hai và đợt thứ ba, để tặng cho sơ Phạm Thị Đức. Dòng Đa Minh Thái Bình, như vậy tổng cộng quý ân nhân của quỹ xã hội Giờ Của Mẹ đã biếu tặng cho dòng Đa Minh Thái Bình tất cả là 1.000 đô. Như vậy quỹ còn lại là 1 đô 90 xu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý vị và xin Chúa và Đức Mẹ trả công cho quý vị. Các linh mục, các nữ tu và những người thọ ơn quý vị vẫn luôn luôn dâng thánh lễ và cầu bình an cho quý vị và gia đình. Tin về cuộc tĩnh tâm tại Cộng đoàn Anaheim. Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triều Anaheim xin kính mời toàn thể dân Chúa đến tham dự tĩnh tâm mùa chay với chủ đề Con đường thập giá dưới sự giảng thuyết của Linh Mục Nguyễn Trọng Tước dòng tên vào các ngày thứ Năm mùng 8 tháng 3 và thứ Sáu mùng 9 tháng 3 từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối tại nhà thờ St. Boniface, góc đường Harbor và Lincoln. Xin trân trọng kính mời Linh Mục Vũ Ngọc Bích. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Chết lành nhờ 9 ngày thứ 6 đầu tháng do nữ tu Minh Nguyệt biên soạn trích trong website bìnhcang.com qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chuyện xảy ra tại xứ đạo vùng quê nước Ý và do cha sở kể lại. Buổi sáng tinh sương một ngày thứ sáu đầu tháng, tôi giật mình thức giấc vì những tiếng ồn ào cãi cọ vọng sang nhà xứ. Tôi ra ban công xem chuyện gì xảy ra. Đó là ngôi nhà của ông Mario. Mọi người trong gia đình xúm nhau hết lời nhức mắng chửi rủa ông. Lý do là đang mùa gặt, mà ông Mario thức dậy thật sớm để đi lễ và rước lễ vào ngày thứ sáu đầu tháng. Trong khi đó, ông bỏ mặc công việc bề bộn ngoài đồng cho thợ gặt. Vào thời kỳ ấy, chưa có thánh lễ cử hành vào ban chiều và việc giữ chay rước lễ rất nhiệm nhặt, bắt đầu từ nửa đêm cho đến khi chịu lễ, không được ăn uống thức gì. Bình thường ông Mario rất nóng tính, nhưng hôm ấy tôi thấy ông thật điềm tĩnh và nhẫn nhục. Ông im lặng lắng nghe mọi người la lối om sòm, sau cùng ông cất tiếng.
Mấy người có để yên cho tôi nói một lời không?
Họ đáp ngay, thì nói đi, nói thử nghe xem sao. Bây giờ ông Mario đang hắng giọng, rồi trịnh trọng tuyên bố.
Nếu có ai hứa cho tôi một mẫu đất với đủ loại cây ăn trái như chanh, cam, quýt, bưởi, táo, lê mận, với điều kiện là tôi phải đi lễ và rước lễ 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tiếp, thì mấy người nói sao?
Ai nấy nhao nhao trả lời, nếu được như thế thì đồng ý cho đi xem lễ và rước lễ 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tiếp. Ông Mario cao giọng tiếp lời ngay.
Mấy người thật là quân kém lòng tin. Khi chết, tôi sẽ bỏ lại tất cả tài sản gia nghiệp. Trong khi đó, thiên đàng đáng giá gấp trăm triệu triệu lần cái mẫu đất đủ loại cây ăn trái kia. Và tôi có thể được hưởng phúc thiên đàng với việc thi hành 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tục. Nếu những người thợ không chịu gặt lúa trong lúc tôi vắng mặt thì không sao cả. Đối với tôi, việc đi lễ và rước lễ vào ngày thứ 6 đầu tháng quan trọng hơn nhiều.
Mấy năm dài đăng đẳng trôi qua. Một ngày ông Mario ngã bệnh, độ một tuần lễ sau, vào một buổi tối mùa đông, tôi trở về nhà xứ lúc quá 11 giờ đêm. Tôi thấy nhà ông Mario vẫn còn đèn sáng. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ sang thăm ông. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng vì trời đã khuya. Không ngờ ông Mario thật vui mừng tiếp đón tôi. Tôi lấy ghế ngồi cạnh giường ông và chúng tôi nói đủ mọi thứ chuyện. Xong, tôi đứng lên chào ông và ra về. Lúc vừa khép nhẹ cánh cửa phòng, tôi nghe tiếng ông Mario gọi lại. Tôi trở vào thì ông thưa.
Xin cha giải tội cho con.
Tôi nói. Thôi, để lần khác. Bây giờ đã khuya rồi. Ông ngủ đi. Và lại bệnh tình của ông chưa có gì trầm trọng. Nhưng ông nài nỉ.
Tốt hơn là cha cứ giải tội cho con ngay bây giờ đi.
Tôi chiều ý ông. Tôi giải tội cho ông và cùng ông đọc một vài kinh. Sau đó tôi ra về. Một lúc sau, tôi nghe tiếng khóc vọng sang. Thì ra, ông Mario đã chút hơi thở cuối cùng, sau khi sốt sắng xưng tội và cầu nguyện chung với tôi.
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho những người què cụt, làm đôi mắt cho ai đôi mù, làm lỗ tai cho những ai bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa, để đem cơm cho người đói đang chờ, và đem nước cho người miệng đang khô, đem thuốc thang cho người đang đau ốm, đem áo quần cho người đang trần trụi, đem mền đắp cho người rét run. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước trong đêm, đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh, truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi, nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đầy. Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm, đem an hòa cho những ai bất thuận, đem thanh bình cho kẻ sống âu lo, đem ủi an cho người đang sầu khổ, đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem vận may cho người gặp rủi ro. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả, cho mọi người hạnh phúc yên vui, còn phần con xin gửi hết nơi Ngài là Thiên Chúa, tình yêu và lẽ sống. Ngài cho con tất cả niềm hy vọng, để tin yêu và vui sống trọn đời. Amen.
Kính thưa quý thính giả,
đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.